Bạch Hòa Thượng, qua những câu hỏi trên khiến con nhận thức rằng những tri kiến được tiếp thu qua dạng pháp ở thế gian đều là những phương tiện, chẳng phải cứu cánh. Những văn tự ngôn từ diễn đạt tình trạng tâm linh mà người ta thường dùng vô tình đã gây chướng ngại cho sự phát triển minh tâm kiến tánh. Vậy xin Hòa Thượng từ bi khai thị phương pháp độc đáo của Tổ sư Thiền cho chúng con, hầu thấu triệt công phu trên đường tu tập.
Cái độc đáo nhất ấy là vô sở hữu, tức hư không trống rỗng vô sở hữu. Tất cả chúng sanh, vũ trụ vạn vật, núi sông đất đai, nhà cửa cây cối đều phải ở trong vô sở hữu này. Trong cuộc sống hàng ngày, mặc áo, ăn cơm, nói năng tiếp khách đều phải nhờ cái vô sở hữu này. Tâm của con người luôn muốn có sở hữu. Tiền này là sở hữu của tôi, nhà này là sở hữu của tôi, bất cứ tài sản gì đều muốn thuộc về sở hữu của tôi. Từ đó sinh ra đủ thứ phiền não chướng ngại cái dụng vô sở hữu. Sự dụng của vô sở hữu vốn khắp không gian thời gian, chẳng có hạn chế. Nay hãy sinh ra một mảy may cầu sở hữu liền bị hạn chế, chướng ngại cái dụng của tâm vô sở hữu. Nên pháp tham thiền là dùng cái không biết để tu. Vì không biết thì chẳng thể có tâm muốn sở hữu. Hễ mong tâm mong cầu là biết vậy.
Bạch Hòa Thượng, trong kinh Pháp Bảo Đàm có hai đoạn hình như mâu thuẫn nhau. Đoạn trên ngài Lục Tổ dạy Huệ Minh: khi đối cảnh chẳng khởi thiện chẳng khởi ác. Đoạn sau lại dạy cho ngoại luân: đối cảnh tâm cứ khởi. Vậy hai đoạn này có phải mâu thuẫn không?
Lời của Lục Tổ nói với Huệ Minh chẳng phải lời dạy, ấy là câu thoại đầu. Thoại đầu là chưa nổi niệm lên, chẳng khởi niệm thiện cũng chẳng khởi niệm ác mới được gọi là thoại đầu. Nếu đã khởi lên một niệm, dù là niệm thiện cũng gọi là thoại dĩ chứ chẳng phải thoại đầu. Đến thoại đầu là chẳng có niệm nào, chỗ đó gọi là đầu xào trăm thước. Hãy tiến thêm một bước là kiến tánh. Lục Tổ là muốn Huệ Minh ngay đó kiến tánh chứ chẳng phải là dạy. Đối với bài kệ để phá chấp thật của thiền sư Ngoạ Luân, như trên đã nói, chỉ là phá chấp thật thôi, cũng chẳng phải là dạy. Bởi vì vô sở hữu thì đâu có gì để dạy. Chư Phật chư Tổ cũng chẳng có gì để dạy, chẳng có gì cho người. Trong Truyền Đăng Lục nói: nếu nói tôi có gì cho ngươi, ấy là lừa gạt ngươi. Cho nên nếu dùng tư tưởng chấp thật để tìm hiểu kinh điển Đại Thừa là sai lầm. Vì tất cả kinh Đại Thừa đều chỉ là phá chấp thật mà thôi.
Bạch Hòa Thượng, trong kinh Phật thường nói đến hai chữ chánh niệm, tức tâm mình ở trong trạng thái chánh niệm. Theo con hiểu, chánh niệm là vô niệm. Kinh Pháp Bảo Đàm nói vô niệm là nơi niệm mà lìa niệm, tức trong tâm chẳng khởi niệm nào thì tâm được chánh định, phải không?
Phải. Bài Vô Tướng Tụng trong kinh Pháp Bảo Đàm: vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm thành tà. Chẳng có niệm nào cả là chánh niệm. Bất cứ nổi lên niệm gì, dù là niệm thiện cũng thành tà. Chữ tà này chẳng phải tà ác, chỉ là không đúng với chánh thôi.
Bạch Hòa Thượng, lúc tâm mình chẳng khởi lên một niệm nào thì tâm ở vào trạng thái đó gọi là chánh định, phải không?
Lúc đó sẽ đến gần bản lai. Câu tiếp theo trong Vô Tướng Tụng là tà chánh đều chẳng chấp, mới là đến chỗ bản lai. Nếu còn chấp vào cái chánh, chỉ là đến thoại đầu, chỗ đầu xào trăm thước. Nên phải từ đầu xào trăm thước tiến thêm một bước, tức chẳng trụ nơi chánh nữa.
Bạch Hòa Thượng, nếu tham đến chỗ chỉ còn một niệm, tức nhìn vào câu thoại muốn biết mà biết không nổi đó, thì gọi là nhất tâm bất loạn, phải không?
Nói nhất tâm bất loạn là của pháp môn Tịnh Độ, còn thiền tông thì định với loạn là tương đối, ví như vô ký. Dù lúc đó tâm chẳng có loạn, mà thiền tông cho đó cũng là bình. Vì thiền tông muốn giữ sự thắc mắc, muốn biết mà không biết, vẫn còn là không biết. Nhất tâm bất loạn của Tịnh Độ có cái nguyện cầu giảng sanh, còn thiền tông thì chẳng có nguyện, vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ. Nên giống mà chẳng phải. Tổ sư thiền là pháp thiền trực tiếp, mục đích là đi đến chỗ ngộ, chứ không muốn đi đến chỗ nhất tâm bất loạn, thanh thanh tịnh tịnh, chẳng có sự mong cầu gì. Hễ công phu đến mức tự động sẽ ngộ.
Bạch Hòa Thượng, về phần lý, đến chỗ nhất tâm bất loạn có phải là định chưa?
Tất cả thiền đều muốn đạt đến thiền định giải thoát. Còn tổ sư thiền thì như ngài Lục Tổ nói với Pháp Sư Ấn Tông trong Kinh Pháp Bảo Đàn, thiền định giải thoát chẳng phải Phật Pháp, Phật Pháp là Pháp bất nhị. Những gì của giáo môn coi trọng như thiền định giải thoát thì thiền tông lại không màng đến. Nên Lục Tổ nói thẳng là chẳng phải Phật Pháp. Vì thiền tông là muốn đến chỗ thực tế bất nhị chẳng tương đối. Thiền định là đối với tán loạn, dẹp bỏ tán loạn rồi mới nói là định. Giải thoát là đối với trói buộc, mở trói rồi mới được giải thoát. Tự tánh bất nhị vốn chẳng phải loạn thì làm sao có định, vốn chẳng trói buộc thì làm sao nói là giải thoát. Cho nên có một vị tăng đến hỏi tổ sư xin giải thoát. Tổ nói: ai trói buộc ngươi? Dạ chẳng ai trói. Thế thì đâu cần xin giải thoát. Thiền tông khác với các tông phái khác là đối với tất cả những danh từ đều không màng đến. Những gì giáo môn cho là quý, thiền môn chỉ cho đó là dây xích bằng vàng, cũng là dây xích trói buộc thôi.
Bạch Hòa Thượng, về phần hành, khi nghi tình làm mất câu thoại, tiến vào vô thỉ vô minh hoặc đến thoại đầu, vậy thì thoại đầu với nơi chánh niệm hay chánh định đó có khác nhau không?
Bây giờ nói chánh niệm, thoại đầu, vô thỉ vô minh, căn bản vô minh, vân vân, mặc dù đủ thứ tên gọi nhưng không khác. Tức chỗ đó là nguồn gốc của ý thức, từ chỗ đó tiến lên một bước, lìa ý thức là kiến tánh. Phải lìa ý thức rồi mới không có tương đối, còn ý thức là còn phân biệt là tương đối.
Bạch Hòa Thượng, về phần lý là vô niệm, tức nơi niệm mà lìa niệm. Về phần thực hành thì pháp môn tham thoại đầu đã đưa người ta thực sự tâm chẳng còn dính một niệm nào. Vậy theo con, tìm hiểu pháp tham thoại đầu này qua phần lý và phần thực hành rất tương ưng. Chúng con được pháp này là một điều đại nhân duyên. Nay con đã được Hòa Thượng từ bi khai thị rõ ràng, chỉ dẫn con đường sáng tỏ để đến bờ bên kia. Xin thành kính cảm tạ ơn Hòa Thượng.
Đó là bổn phận của tôi. Bổn phận người tu sĩ là đi đúng theo nghĩa chữ Phật, tự giác và giác tha. Muốn tự giác giác tha phải dùng công phu, phải tu. Nếu chỉ học hỏi là không đủ.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng vì lợi ích tất cả mọi người đứng ra hoằng pháp, khổ tâm khổ trí, theo tư cách của một người tu phải chân tham chân thực tu hành mới mong đạt đến kết quả giải thoát. Thế mà có những người bắt chước lời Phật, lời Tổ, bắt chước cách làm của Tổ, làm trò cười cho thiên hạ. Kinh Phật nói là kẻ đáng thương xót. Đối với những người đã lâm vào tà kiến như thế, có cách nào giúp cho họ ra khỏi sự tà kiến đó?
Những người không có sự chân tu, chỉ bắt chước lời nói cử chỉ của chư Phật chư Tổ, thiền tông gọi là con chó chứ chẳng phải con sư tử, tự tạo tội địa ngục mà chẳng hay. Những người này chẳng cách nào trị nổi, kể cả Phật Thích Ca. Phải đợi họ xuống địa ngục, chịu đủ khổ rồi ra mới sửa đổi được. Còn bây giờ thì vô phương trị.
Bạch Hòa Thượng, những người xuất gia học Phật Pháp đều biết rằng đã xuất gia lìa khỏi gia đình, đối với tình cảm cha mẹ họ hàng đều không quan tâm đến, gọi là thân sơ bình đẳng. Nhưng bản thân con chắc do ảnh hưởng tư tưởng thế gian nhiều, cho nên tình cảm cha mẹ vẫn ăn sâu vào tâm khảm. Nhất là khi về nhà thăm gia đình, thấy cha mẹ tuổi già vẫn còn phải lao động, làm con cảm thấy buồn. Vậy là do tâm trí con quá yếu hèn, phải không?
Đó là tập khí phiền não từ lâu đời, người nào cũng vậy. Bây giờ tu là muốn sửa lại tập khí, phải có công phu mới sửa đổi được. Kỳ thật cha mẹ vẫn có nhân quả của cha mẹ, con cái tự có nhân quả của con cái. Đối với cha mẹ kiếp này, nếu mình không xuất gia thì ở nhà lo cho cha mẹ, còn đã xuất gia thọ sự cúng dường của mười phương, phải xem cha mẹ cũng như những Phật tử khác vậy. Tôi thường nói tu sĩ phải tự giác giác tha, cha mẹ cũng nằm trong đối tượng giác tha đó, đâu phải ở ngoài. Như Phật Thích Ca thành đạo rồi cũng về độ hết cha mẹ, vợ con và dòng tộc, nhưng không xem họ là đặc biệt hơn, cũng như đối với cha mẹ người khác vậy.
Bạch Hòa Thượng, con theo Hòa Thượng đã được đôi ba năm, xét về phần tu hành không thấy khả quan lắm, nhưng vẫn cố gắng học hỏi tu tập giới luật. Nếu có thời gian rảnh cũng nghiên cứu kinh điển, trao đổi thêm phần giới phẩm của mình. Thấy gần đây những tu sĩ còn nhiều chú trọng học thức, không chịu nghiên cứu thêm giới luật, tế hạnh để làm mô phạm cho tất cả chúng sanh, làm bậc thầy của trời, người. Nên con thấy đây là vấn đề nan giải và đau lòng nhất. Kính mong Hòa Thượng ban cho vài lời cảnh sách.
Nói đến giới luật rất vi tế, luật sư Hoằng Nhất ở Trung Quốc thời gần đây nói, mặc dù Ngài đã thọ giới tỳ kheo qua Tam Đàn Đại Giới, nhưng đối với sự vi tế của giới luật tỳ kheo cũng chưa đủ, mà chỉ giữ đầy đủ ngũ giới của cư sĩ thôi. Thế mới biết sự vi tế như thế nào. Người phạm giới là vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Nếu có công phu thì tự nhiên không nhớ đến dục vọng và giữ giới được. Còn bây giờ học và ghi nhớ giới luật, nhưng gặp cảnh liền bị cảnh lôi kéo và phạm giới. Cho nên nhiều người thông suốt giới luật vẫn phạm giới, do không có tu nên chẳng có sức lực dẹp tan dục vọng. Ví dụ đối với số tiền ít thì không bị động tâm, hãy gặp số tiền lớn thì động tâm. Các cái khác cũng vậy, tài, sắc, danh, thực, thùy, ngũ. Ngũ thì không phải, đó thuộc vấn đề sinh lý, nhưng người tu hành ngủ vừa vừa thôi, chứ không cho ngủ nhiều. Tóm lại, bất cứ tu pháp môn nào phải có sự tu, phải có công phu mới mong sửa lại dần. Nếu không tu mà chỉ nghiên cứu, mặc dù tất cả giới luật học thuộc lòng, rốt cuộc đối cảnh cũng bị phạm. Phải đối cảnh chẳng động tâm mới chắc là giữ được giới.
Bạch Hòa Thượng, trong kinh dẫn dụ, chúng sanh vô lượng vô biên mà ứng thân của Phật, tùy theo căn cơ trình độ của mỗi loài cũng ứng hóa vô lượng vô biên. Thế nhưng trong thực tế, Phật nói 84.000 pháp môn chỉ ứng dụng cho loài người. Còn đối với súc sinh lớn như con voi, nhỏ như côn trùng thì Đức Phật hóa độ bằng cách nào?
Trong lục đạo luân hồi gồm trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, cõi trời phước báo lớn hơn, chỉ thọ vui mà chẳng có khổ. Vì không có khổ để kích thích sự ham tu nên chỉ hưởng vui, không biết tu. Chỉ có cõi người có khổ, có vui mới biết tu. Cõi Atula phước báo bằng cõi trời, nhưng vì có tánh sân hay nổi giận lại cố ý nghịch với Phật pháp nên cũng không có tu. Súc sinh thì phải trả ác nghiệp không thể tu. Ngạ quỷ và địa ngục cũng vậy, do phải chịu khổ báo khó tu, cho nên chỉ có con người mới tu được. Do đó trong Phật pháp có câu thân người khó được, chỉ có thân người mới nghe được Phật pháp tu giải thoát, cũng chỉ có cõi người mới được thành Phật, ngoài ra năm cõi kia thì chẳng có. Còn súc sinh phải chịu khổ báo mãn rồi mới có thể đầu thai thành con người và gặp được Phật pháp mới tu hành thành Phật.
Thank you.
Bạch Hòa Thượng, người tiểu căn nghe pháp môn tổ sư thiền ví như cây cỏ, cội gốc thì nhỏ, nếu bị mưa lớn sẽ ngã ngay, chẳng thể nào tăng trưởng được. Như chúng con thì thế nào?
Nếu người tiểu căn nghe pháp tổ sư thiền không được thì tu tiểu thừa, bất quá chậm thôi. Tôi đã nói hạ căn có thể chuyển thành thượng căn, bạc pháp có thể chuyển thành chánh pháp. Hãy người nào tự cho mình là tiểu căn mà muốn tu pháp tổ sư thiền, dần dần đủ lòng tin rồi cũng tu được, tức chuyển hạ căn thành thượng căn. Bạch Hòa Thượng, như Hòa Thượng mấy ngày nay giảng, tất cả đều là diệu dụng của vô sở hữu. Tu pháp tha thoại đầu đến đầu sào trăm thước, có biết tất cả những sự việc hay không? Tôi nói cái vô sở hữu đó là bổn lai giống như vậy, chứ chẳng phải do tu mới thành. Ngài Long Thọ nói, hư không vô sở hữu mới dung nạp tất cả. Hiện tiền trước mắt đây, cũng như thầy đang hỏi tôi giải đáp được cũng nhờ cái hư không vô sở hữu này. Thầy thấy được tôi thấy được thầy cũng là nhờ cái hư không vô sở hữu này. Tất cả vạn vật đều là ở trong cái vô sở hữu này. Nên bài Đại Trí Độ Luận mà tôi trích dịch ra, có người hỏi, tại sao nói hư không vô sở hữu dung nạp tất cả vật mà chẳng nói hư không quảng đại dung nạp tất cả vật? Ngài Long Thọ đáp, vì hiện tiền thấy hư không là vô sở hữu, nhưng tất cả vũ trụ vạn vật đều ở trong đó, đều phải nhờ cái vô sở hữu mới được hiển bày.
Bạch Hòa Thượng, trong kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Kinh Pháp Hoa lại nói, thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ. Vậy có khác nhau không?
Kinh Kim Cang và kinh Pháp Hoa đều là Đại Thừa Liễu Nghĩa, ý vốn chẳng khác. Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Vì có sở hữu tức là hư vọng, hễ có sở hữu một tí cũng là chướng ngại. Sở hữu nhiều chừng nào thì chướng ngại nhiều chừng nấy, nên nói là hư vọng. Chỉ có vô sở hữu mới không bị hạn chế, đến chừng hoàn toàn vô sở hữu rồi thì có tên gọi là thật tướng, thật tướng vô tướng, đó chẳng phải hư vọng. Đại Thừa ấn chứng người đã ngộ gọi là ấn thật tướng. Hai câu thì pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ của kinh Pháp Hoa là nghĩa vô sở trụ, cũng là vô sở hữu. Pháp nào trụ theo ngôi pháp đó? Ví như cái dĩa này là trụ theo ngôi pháp dĩa. Dĩa này là bằng mũ, đem đốt thành tro thì trở thành pháp dị tro. Tro đó bị gió thổi tan thành không thì trụ ngôi pháp dị không. Pháp dị sanh trụ nơi sanh, pháp diệt trụ nơi diệt. Chữ trụ ở đây không thể dịch là còn, thường trụ không thể dịch là thường còn, chẳng trụ cũng không có nghĩa là chẳng còn. Nếu dịch thành còn là không đúng nghĩa, vì ngôi pháp biến đổi hoài. Vô sở trụ chẳng phải không còn, chỉ là không trụ thôi, tất cả cũng y như cũ. Kinh Lăng Nghiêm nói, vốn là Như Lai Tạng, là tùy theo pháp vị, chẳng thêm vào ý mình cho là đúng hay sai, cho là hợp lý hay chẳng hợp lý, thì không trụ theo pháp vị. Này Phật dạy chúng ta trụ theo pháp vị, tức vô sở trụ, vô sở trụ tức vô sở hữu. Thế gian tướng phải trụ như vậy. Nghĩa thế gian tướng là sanh diệt, nhưng nếu trụ như vậy thì pháp sanh trụ nơi sanh, pháp diệt trụ nơi diệt. Nên thế gian tướng thường trụ như thế là chẳng trụ chỗ nào cả.
Bạch Hòa Thượng, con tham câu chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Nhưng tự nhiên lúc đang tham, trong tư tưởng của con phát ra những câu nói: Phật tánh vốn không sanh diệt, chân tâm vô sanh bất hoại, vạn vật bất khả trường tồn, thân ý bất luận dư nan, đắc quả chân vị Bồ Đề, không không có Như Lai thị. Vậy những câu nói trên do thức nào của con phát sinh ra?
Do vọng tưởng của cô. Tại cô cứ suy nghĩ hoài, tham thiền là muốn chấm dứt sự suy nghĩ. Này tôi nói cho biết, tất cả vật chất đều tồn tại vĩnh viễn, chưa bao giờ mất. Ví như ly nước tôi đang uống đây, có thể cả tỷ người đã uống qua, nó không có mất, mà tất cả năng lượng đều tồn tại vĩnh viễn không có mất. Kinh Lăng Nghiêm nói: tất cả tánh thấy, tánh nghe của mình chẳng chết cũng chẳng mất, tánh ngửi, tánh nếm cũng vậy. Dù thân này hư hoại, nhưng những tánh thấy, tánh nghe vẫn tồn tại, ấy là năng lượng của tâm.
Bạch Hòa Thượng, chúng con cũng rõ chân tâm của chúng con vốn là thường trú, thể tánh cũng sẵn là tịch minh, hơn nữa đó là bất sanh bất diệt.
Ấy là lời nói, là hiểu biết theo lời nói. Ví như người mù hỏi người mắt sáng: mặt trời như thế nào? Người mắt sáng nói: mặt trời là tròn với nóng. Ấy là lời nói. Nhưng nếu cho tròn với nóng là mặt trời thì sai. Nay dùng lời nói để truy cứu thực tế thì càng truy cứu càng xa. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta tu. Khi được tự chứng phần rồi tự rõ. Nếu không tu mà chỉ dùng bộ não để truy cứu, cũng như các nhà khoa học, nhà triết học muốn nghiên cứu sự bắt đầu của vũ trụ, sự bắt đầu của sinh mạng, dù nghiên cứu thêm 1 tỷ năm cũng không được, vì vốn chẳng có sự bắt đầu. Đức Phật nói vô thỉ vô sanh, nên người chứng quả gọi là ngộ pháp vô sanh. Chứng vô sanh pháp nhẫn, pháp đã vô sanh thì làm gì có nghĩa lý để tranh cãi, để hỏi. Cái hỏi đó đã có sanh khởi, đã có sự bắt đầu rồi.
Bạch Hòa Thượng, nếu nói vốn là vô sở hữu thì chúng con phải dụng công như thế nào?
Vô sở hữu cũng là lời nói, phàm là lời nói đều chẳng phải nghĩa thật. Bạch Hòa Thượng, con có những điều nghi vấn, kính xin Hòa Thượng giảng rõ. Trước đây Hòa Thượng có nói mượn hữu hình giảng về vô hình, mượn tất cả nhân duyên có mà nói không, mượn nhân duyên không mà nói có. Trong tứ thời đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng nhập vào thiền định, thì mắt nhìn vào chỗ hư không, lỗ tai nghe vào chỗ hư không, mũi cũng ngửi chỗ hư không, thiệt nếm chỗ hư không, thân và tâm ý cũng ở trong hư không. Thế thì con đã nhập được pháp giới tánh của chư Phật chưa?
Chưa.
Bạch Hòa Thượng, vậy làm sao để nhập được pháp giới tánh của chư Phật?
Phải hỏi câu thoại và nhìn vào chỗ không biết, tại ông biết nhiều quá. Mục đích tham thiền là chấm dứt sự hiểu biết. Nay ông chẳng chịu chấm dứt, lại phân tích đủ thứ, cho là tri kiến cao siêu. Tất cả tri kiến đều phải quét sạch mới là đúng với tổ sư thiền.
Bạch Hòa Thượng, phẩm Tùng Địa Dũng Sức thứ 15 trong Kinh Pháp Hoa nói: để hộ trì Phật Pháp nơi cõi Ta Bà này. Vì thế các vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên và xin để các ngài hộ trì. Các ngài đó chính là đệ tử của Phật nơi quá khứ. Chính Đức Phật đã xác nhận rằng các ngài là đệ tử quá khứ, vì ngài đã thành Phật từ nhiều kiếp trước. Nhưng theo giáo lý Đại Thừa, có nhiều chỗ nói Đức Phật là Bồ Tát hộ minh từ trên cung trời Đâu Xuất giáng trần mới thành Phật kiếp này.
Phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa dùng danh từ trần điểm kiếp để thí dụ, vì thời đó chưa có đại số, di trần là đơn vị rất nhỏ. Phật đem thí dụ số kiếp rằng: đem một đại thiên thế giới mài thành mực, rồi cứ đi qua 10 đại thiên thế giới thì chấm một chấm mực, chấm hết tất cả mực, thử hỏi số mực của một đại thiên thế giới là bao nhiêu. Rồi lại cách 10 đại thiên thế giới mới chấm một chấm mực. Sau khi chấm hết tất cả mực, lại đem những đại thiên thế giới có chấm mực và không chấm mực đều mài thành hạt bụi. Vậy số đó đếm mãi làm sao nổi? Mà Đức Phật nói thọ của Ta là hơn số đó. Kỳ thật Phật đã nói trắng ra cho chúng ta biết là vô thỉ, tức chẳng có sự bắt đầu. Hễ có sự bắt đầu là có con số, dù gọi là trần sa số kiếp, nhưng đếm lâu ngày, lâu năm, lâu kiếp cũng sẽ đếm hết. Nói không có bắt đầu là vô số, vô số thì chẳng thể đếm, nên nói vô sanh. Nay chúng ta nói Phật giáng sinh, nhưng giáo lý của Phật là vô sanh, nên người chứng quả gọi là ngộ pháp vô sanh, tức được tự chứng phần rồi, chứng tỏ chẳng có sự sanh khởi. Do đó nói về số kiếp bắt đầu ấy chỉ là phương tiện mà thôi. Trong lịch sử Thiền Tông, có một vị tăng hỏi Mã Tổ: "Sao ông nói tức tâm tức Phật?" "Tại muốn gạt con nít nín khóc." "Sau khi nín thế nào?" "Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật. Cho nên tất cả lời Phật, lời Tổ cũng chỉ là phương tiện thôi."
Bạch Hòa Thượng, phương pháp chiếu soi và hằng sống với bản giác của mình, đó có phải là bước đường từ phàm phu đến các đẳng vị Bồ Tát?
Bây giờ nói sống với bản giác của mình, bản giác của mình đâu có mất. Ai ai cũng sống với bản giác. Nếu không có bản giác thì chẳng thể sống. Dù không có tu cũng sống với bản giác. Cái bản giác đó vẫn y nguyên. Bản giác tức Phật tánh. Do tu mới dứt các tập khí phiền não, dứt tri kiến rồi bản giác mới hiện ra. Nay dù chưa hiện nhưng không mất. Do đó nói sống với bản giác ấy là thừa.
Bạch Hòa Thượng, con đọc trong Kinh Dược Sư nói Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chỉ đọc một câu thần chú là chúng sanh hết bệnh khổ. Nghĩa đó như thế nào? Xin Hòa Thượng giảng thuyết cho con được rõ.
Kinh Dược Sư thuộc Kinh Bất Liễu Nghĩa. Theo cách tu nhân thiên thừa, tạm thời chẳng thể tu đến giải thoát, chỉ xây dựng nền tảng để sau này tiến lên con đường giải thoát. Hiện nay Pháp Tịnh Độ được hoằng dương nơi thế gian có ba thứ. Phổ biến nhất là Di Đà Tịnh Độ, cũng gọi là Tây Phương Tịnh Độ. Tịnh độ của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai gọi là Dược Sư Tịnh Độ, cũng gọi là Đông Phương Tịnh Độ. Ngoài ra còn có Đâu Xuất Tịnh Độ của Bồ Tát Di Lặc. Phương pháp tu theo Tây Phương Tịnh Độ, đối với phước báo của thế gian đều buông bỏ. Tu theo Dược Sư Tịnh Độ còn cầu phước báo thế gian, vẫn còn ở trong luân hồi, nhưng thích hợp với tư tưởng của người đời. Như hiện nay, đa số Phật tử đến chùa là cầu phước báo, ít có cầu tu giải thoát. Về Đâu Xuất Tịnh Độ của Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc hiện đang ở nội diện cõi trời Đâu Xuất. Trong nội diện là những người tu giải thoát, còn ngoại diện là của cõi trời. Người được sanh vào nội diện đợi khi Bồ Tát Di Lặc giáng sinh nơi cõi Ta Bà này tiếp nối Phật pháp của Phật Thích Ca. Những vị này sẽ xuống để trợ giúp Phật Di Lặc hoằng dương Phật pháp. Người cầu sanh nơi Đâu Xuất Tịnh Độ thường là những vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp có trí huệ cao. Người tu Dược Sư Tịnh Độ phần nhiều là người chỉ ham đắm phước báo, không có trí huệ. Nhưng Đức Phật cũng đặt ra phương tiện để họ cầu cho đúng. Sau này nhờ phước báo đó gặp được thiền tri thức, rồi hướng dẫn tu theo con đường giải thoát.
Bạch Hòa Thượng, trong Kinh Dược Sư có bảo chưng 49 ngọn đèn, vậy phải chưng như thế nào?
Ấy chỉ là hình thức nghi lễ để cho người ta cầu phước báo. Phải làm việc thiện để giúp đỡ cho người khác, sau này người khác trả ơn nên được phước báo. Nói ngọn đèn chỉ tượng trưng cho niềm tin. Nếu bày đèn ra để cúng sao thì việc đó là mê tín, chẳng thuộc pháp môn Dược Sư Tịnh Độ.
Bạch Hòa Thượng, có một vị sa di ra đời nhưng sợ thiếu nợ thí chủ, rồi đem tiền đến chùa đã ở trước kia để cúng dường. Như vậy có hết thiếu nợ không?
Cúng dường thì được phước báo, còn nợ phải trả riêng, chứ nhân quả chẳng thể bù trừ được. Tạo nghiệp thiện được thiện quả, gây ác nghiệp phải chịu ác quả, hai cái chẳng thể bù trừ. Nhưng mình tu thì có thể sửa lại được. Tu đến tâm lực mạnh hơn lúc tạo nghiệp ác đó thì sửa đổi được. Kỳ thực tâm lực của mọi chúng sanh đều bằng nhau, do bị che khuất nên nhờ sự tu mới hiện ra. Ví như tâm lực lúc tạo nghiệp ác chỉ có một độ, nay nhờ sự tu khiến tâm lực lên đến 10 độ, thì quả báo của tâm lực lúc 10 độ sẽ đến trước. Điều đó cũng như sự thiếu nợ nơi thế gian, hễ ai có thế lực mạnh sẽ được trả trước, thế lực kém thì trả sau. Nên nhân yếu nơi một độ được kéo về sau. Nếu như tu đến tâm lực 10 độ rồi ngưng không tu tiếp thì quả báo của 10 độ trả hết đến 9 độ rồi 8 độ, dần dần quả báo của 1 độ cũng sẽ đến. Nếu chúng ta không ngừng tu hành và tiến mãi đến 20 độ, 30 độ, đến khi kiến tánh thành Phật. Thành Phật rồi, ác nhân vẫn còn, nhưng đã thành Phật là tự giác giác tha, độ tất cả chúng sanh, kể cả chủ nợ. Bất cứ chủ nợ mạng, chủ nợ thịt đều được ưu tiên độ trước, thì lúc đó nghiệp nhân mới hết. Điều đó phải tự mình sửa, chứ dùng tiền tài là không thể thay thế.